Kính chào quý mục sư và tất cả quý bà anh chị em. Buổi sáng hôm nay chúng ta suy gẫm một đề tài mới của một chủ đề mới trong tháng 7. Chủ đề mới trong tháng 7 này là hội thánh và xã hội và công tác truyền giáo. Công việc cần làm, chúng ta đã được lắng nghe lời Chúa ở trong đoạn kinh thánh này rồi. Câu này là câu ghi nhớ. Đức Chúa Giêsu đáp: công việc của Đức Chúa Trời là các ngươi tin đấng mà Ngài đã sai đến. Công việc cần làm của quý bạn chị em mỗi một ngày là điều gì vậy? Tôi viết ra điều này. Bạn chị em xem thử, bạn chị em có phải là người làm việc giống như cái lịch trình này không? Nào là mỗi một ngày chúng ta ăn uống cộng lại khoảng 2 tiếng, bởi vì chúng ta đều có giống nhau là 24 giờ. Chúng ta làm việc từ 8 đến 10 tiếng. Nếu một người lái xe từ nhà đến sở 1 tiếng, từ sở trở về nhà 1 tiếng, như vậy là 8 tiếng làm việc và 2 tiếng lái xe. Ngủ nghỉ thì trong tuổi của chúng ta ít nhất là phải ngủ được 6 tiếng, nếu được là 8 tiếng. Rồi mỗi ngày chúng ta có thể đi chợ. Có người thì nói là tôi chỉ đi chợ một lần trong tuần, nhưng mà nếu không đi chợ thì đi chơi được 1 tiếng rưỡi. Rồi chúng ta là công dân Chúa, cho nên chúng ta cũng có công tác mục vụ. Công tác mục vụ có thể là chúng ta ghé, chúng ta làm một công việc giúp đỡ ai đó, công tác mục vụ. Bây giờ thì trong cái hoàn cảnh này thì chúng ta rất là khó để có thể vào bất cứ nhà của ai. Vì thế công tác thăm viếng chăm sóc thì bị giới hạn. Nhưng ta cũng có thể làm bằng nhiều cách khác, gọi điện thoại và có những lời cầu nguyện qua điện thoại. Rồi cá nhân chúng ta cần phải có thời giờ dưỡng linh. Chúng ta phải có tĩnh nguyện ít nhất là 30 phút mỗi ngày. Rồi đừng quên thể dục. Tập thể dục, sáng hôm nay tôi thức sớm tôi cũng đi tập thể dục trước khi đến nhà thờ. Mỗi buổi chiều cũng vậy hết. Bây giờ tôi tăng lên, thay vì một ngày mình đi 3 dặm, bây giờ tôi tăng lên là 5 dặm. Buổi sáng, buổi chiều được như vậy thì rất là tốt cho sức khỏe của mình. Có một người biệt riêng ra 24 giờ bởi vì ngày đó là ngày sinh nhật của mình. Và người đó viết như vậy: trong một cái ngày mà sinh nhật của tôi đó, thì tôi sẽ làm những điều này. Người đó nói rằng tôi sẽ đi tập thể dục, tôi sẽ chạy bộ, tôi sẽ dành thời gian để cầu nguyện, tôi sẽ đọc 24 câu kinh thánh, 24 câu, đọc cho đúng 24 câu. Rồi tôi sẽ uống cà phê nhưng mà đủ 24 ounce thôi. Không biết bao nhiêu, chất lượng này cũng nhiều. Rồi sẽ dành thời gian với gia đình của tôi. Và tôi sẽ làm 24 cái điều mà tôi nghĩ rằng nó liên hệ đến cái sinh nhật của tôi trong 24 giờ đồng hồ này. Và người đã viết ra một cái danh sách 24 điều. Tất cả đều có cái chữ con số 24 trong đó. 24 điều, 24 giờ và trong cái sinh nhật được 24 tuổi của một người đặc biệt này là người Mỹ. Có thể chúng ta cũng làm một vài điều giống như vậy. Có những việc mình cần làm, có một việc mình không cần làm. Hôm nay chúng ta học trong sứ điệp này là công việc cần làm. Mà công việc cần làm của con người là công việc gì vậy? Đầu tiên là chúng ta tìm thấy từ câu 30-31 là công việc con người làm. Công việc con người làm. Chúng ta tìm thấy trong câu 30-31 chép như vậy: họ lại nói, thế thì thầy làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy và tin? Thầy làm công việc gì? Tổ phụ chúng tôi đã ăn mana trong hoang mạc, như lời đã chép, Ngài cho họ ăn bánh từ trời. Như vậy chúng ta thấy những người này họ suy nghĩ đến cái nhu cầu vật chất, và trong đó có cái miếng ăn. Trong đó có vấn đề ăn. Trong cái bối cảnh của đoạn kinh văn này đó, thì chúng ta biết ở trong đoạn kinh văn này là một đoạn kinh văn nói về bánh sự sống. Phúc âm Giăng là một phúc âm trình bày Chúa Giêsu là con trời, hay là Đức Chúa Trời ngôi hai. Và ở trong từ chương 1 cho đến chương 6 đó, trình bày Đức Chúa Trời là Thượng Đế thành nhân, trình bày con trời hay là Đức Chúa Trời ngôi hai xuống thế để làm gì. Và sứ đồ Giăng trình bày Phúc âm Giăng là một quyển phúc âm rất đặc biệt, nói về lẽ đạo thần học. Chúa Giêsu phán: ta là đường đi, ta là cái cửa, ta là bánh sự sống, ta là nước hàng sống, ta là người chăn hiền lành. Và ở chỗ này muốn nhấn mạnh rằng Ngài chính là bánh sự sống, trong cái ý nghĩa thuộc linh. Nếu chúng ta đọc trong cái câu chìa khóa của Phúc Âm Giăng đó, thì có những câu chìa khóa là chương 1 câu 11 đến câu 13, chương 20 câu 30 đến câu 31, và cái chữ chìa khóa là chữ tin, believe, trong Phúc Âm Giăng. Một số bạn chị em đã học sách Hải Huyền với tôi đó, thì Phúc Âm Giăng, cái hình ảnh Phúc Âm Giăng đó bày tỏ, trình bày Chúa Giêsu là một con chim phụng hoàng, eagle-like, chim phụng hoàng. Và khi chim phụng hoàng, chúng ta nhớ đến Esai, Esai 40, 30, 31 nhắc nhở là những kẻ mệt mỏi sẽ được cha trẻ cũng mòn mỏi, và những ai trong đời Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, có cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Như vậy, nhắc nhở mọi người, có một cái hình ảnh của con chim ưng, và chúng ta thấy đất nước Hoa Kỳ đó, cái logo, cái biểu tượng nó cũng là con chim ưng đó. Điều mà con người muốn làm là gì? Ở trong bối cảnh lúc bấy giờ và chúng ta ngày hôm nay, điều con người muốn làm, con người muốn được đáp ứng nhu cầu vật chất, thể chất. Năm nhu cầu toàn diện của con người chúng ta là gồm có nhu cầu vật chất ha, rồi kế đến là tình cảm, rồi kế đến là xã hội, rồi kế đến là tinh thần, và sau cùng là tâm linh, năm nhu cầu đó. Và chúng ta đều đồng ý rằng mình muốn trở nên một con người tốt. Một con người tốt mà trong tiếng Anh là cái chữ good, còn có nghĩa là nhân lành. Chúng ta đọc ở trong câu chuyện Chúa Giêsu kể về thí dụ về người Samari nhân lành á, tiếng Anh nó là cái chữ good Samaritan. Người Samari nhân lành. Rồi tất cả chúng ta đều muốn hưởng một đời sống tốt đẹp. Một đời sống tốt đẹp. Chúng ta hãy để ý đọc ở trong Kinh Thánh Tân Ước đó, thì người Do Thái đó luôn luôn chú tâm đến phép lạ. Họ đi theo Chúa Giêsu có nhiều thành phần ở trong đám đông đó, nhưng mà họ muốn xem phép lạ. Thì họ xem thử Chúa Giêsu sẽ làm sao để cho đoàn dân đông được no nê. Họ có nghe đồn về phép lạ thứ nhất, rồi phép lạ thứ nhì, rồi người được chữa bệnh vân vân, kẻ tà ma được Chúa coi như là giải cứu đi, để rồi không còn bị tà ma nhập và ám ảnh người đó nữa, vân vân. Có nhiều điều mà họ cho rằng đó là miracles, phép lạ. Thì bây giờ họ mong rằng Chúa sẽ làm một cái phép lạ gì nữa. Ngày xưa tổ phụ chúng tôi ăn bánh mana từ trời, bây giờ Chúa làm gì cho chúng tôi? Còn người Hy Lạp trong cái bối cảnh của thời Tân Ước thì đế quốc La Mã cai trị, nhưng mà cái văn hóa Hy Lạp vẫn tràn ngập khắp nơi, nhất là những quốc gia mà dưới cái sự thống trị của đế quốc La Mã. Người Hy Lạp nói chuyện là nói về vấn đề lời hay ý đẹp, lời khôn ngoan, tranh luận về triết lý. Hy Lạp là nói những triết lý sống, còn Do Thái thì họ chú tâm đến những phép lạ trong lúc bây giờ. Thì ở đây chúng ta thấy Chúa Giêsu muốn dẫn mọi người trở lại trong một cái nhu cầu thực tế và nó cần thiết vô cùng. Ai cũng cần phải ăn để mà sống. Có người thì họ nói rằng tôi sống để ăn, bởi vì họ có nhiều điều kiện vật chất, sống để mà ăn, tận hưởng. Nhưng mà phần đông con người là cần phải ăn để mà sống, để mà survive, để qua ngày. Thì ở đây thức ăn thuộc linh Chúa Giêsu muốn nói là điều gì vậy? Thức ăn thuộc linh. Chúng ta mở ra trong Phúc Âm Giăng chương 6 câu 47 đến câu 51 thì chúng ta thấy Chúa Giêsu giải thích thêm, và sứ đồ Giăng trình bày để chúng ta cùng nghe. Chương 6 câu 47 đến câu 51. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ ai tin thì được sự sống đời đời. Ta là bánh của sự sống, tổ phụ các ngươi đã ăn mana trong đồng vắng rồi cũng chết. Đây là bánh từ trời xuống, hầu cho ai ăn chẳng hề chết. Ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống, nếu ai ăn bánh ấy thì sẽ sống vô cùng, và bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian, tức là thịt ta. Đây là một chân lý mà Chúa muốn gửi đến người nghe lúc bây giờ và chúng ta ngày hôm nay. Trong cái ý nghĩa bóng thuộc linh, có nghĩa là tiếp nhận Chúa Giêsu ngựa vừa lòng làm Chúa đời, làm chủ đời sống của mình để được sự sung mãn về nhu cầu tâm linh. Khi một người ở trong cái sự thiếu thốn vật chất rồi trở nên một người tật nguyền, một người mà tiếng Việt chúng ta còn gọi là khuyết tật, thì cái nhu cầu của họ nó khác hơn một người bình thường đầy đủ tứ chi khỏe mạnh. Có một câu chuyện kể về một người mù ăn xin. Người mù ăn xin này đó ngồi ngay cái nơi mà người ta qua lại, đông người đi qua đi lại mỗi ngày. Người này để một cái tấm bảng và ghi một cái dòng chữ như vậy: tôi bị mù, xin hãy giúp tôi. Người ta tiếp tục đi, chẳng có ai để ý, chẳng có ai dừng chân để mà đọc cái dòng chữ đó và nhìn cái người mù đang ngồi ăn xin. Và người mù này không có nghe cái đồng tiền bỏ vào cái ống hay là cái lon trước mặt mình. Thì đột nhiên có một người phụ nữ, người này có một cái kinh nghiệm và công việc làm của người này là công việc kinh doanh quảng cáo, cho nên thấy thương người mù ăn xin này, dừng chân lại. Cô ta lấy cái tờ giấy đó đổi qua bên phía sau, viết lên cái dòng chữ và đặt xuống. Và cô cũng không quên bỏ một cái đồng tiền vào trong cái lon trước mặt ông. Đột nhiên ông nghe người ta dừng chân, cái đồng tiền tiếp tục bỏ vào cái ống. Bỏ vào cái ống một hồi này nó tràn ra như vậy. Thì ông hiếu kỳ nhưng mà không thấy. Cho nên ông hỏi cái người mà đến gần, ông hỏi này: anh ơi, nhờ anh giúp tôi một việc. Tôi muốn biết là có một cô, một người đã dừng chân lại viết vào cái tờ giấy này. Tôi không biết là cái tờ giấy đó viết cái gì vậy mà có sự thay đổi đột ngột và nhanh như vậy. Thì người đó giải thích rằng cái tờ giấy đó đã được đổi lại và viết như vậy: hôm nay là một ngày đẹp trời, bạn có thể nhìn thấy được điều ấy, còn tôi thì không. Hôm nay là một ngày đẹp trời, bạn có thể nhìn thấy điều ấy, còn tôi thì không. Điều gì làm cho người ta dừng chân lại? Và cái câu nói gì ở trong cái chỗ đó làm cho người ta cảm động để rồi bỏ tiền vào? Họ thấy, họ so sánh giữa mình với cái người đang ngồi đó. Mình hạnh phúc quá, mình có thể nhìn thấy cái bầu trời đẹp, mà người này thì không, cho nên sẵn sàng bỏ tiền vào. Cho nên khi một cái điều mà động lòng đến cái trái tim của con người đó, thì con người thường có khuynh hướng ban cho. Tôi nhớ lại khi bắt đầu có COVID-19 lây lan ở Việt Nam, rồi ở khắp nơi, Hoa Kỳ chúng ta cũng có. Nhưng mà ở Việt Nam thì gặp sự khó khăn nhiều hơn Bắc Trung Nam. Mọi người bị cách ly ở nhà ít nhất là 2 tuần lễ, thì họ làm sao để mà sống? Cho nên họ thiếu về vấn đề tiền bạc để mà mua thức ăn thôi. Vì thế ở trong nước các vị mục sư làm việc VNB đó gửi thư kêu gọi ở những nơi đời sống thoải mái hơn, tốt hơn, hãy quyên góp giúp đỡ. Thì chúng tôi cũng dựa vào lá thư đó gửi, và chúng tôi có để vào một vài câu như là: lá lành đùm lá rách đùm lá tả tơi. Mình là lá rách ở bên đây, mình cũng bị thất nghiệp, mình cũng gặp khó khăn, cũng 2 tuần hay là 4 tuần ở nhà. Nhưng mà ở tại quê nhà họ khó khăn hơn, họ là những lá tả tơi. Mà cha biết là từ từ cái số tiền dân 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, sau 4 tuần đó, lên tới 32.000. Tại vì cảm động lòng người. Nhưng mà sau đó thì có những vị mục sư trong nước gửi thư để mà kêu gọi giúp đỡ cho sinh viên học lời Chúa, giúp đỡ xây dựng cơ sở. Chúng tôi cũng kêu gọi mà không có thấy ai đáp ứng hết. Mà thấy không? Cái vấn đề mà cứu đói, vấn đề mà cái nhu cầu để sống qua ngày đó, đụng vào trái tim lòng người. Chúng ta cứ nghĩ cái điều đó liên hệ đến thuộc linh, cứu đói, đối khác thuộc linh. Mà nếu mà không giúp đỡ là sẽ bị chết thuộc linh. Cho nên đây là điều mà chúng ta cần được sự nhắc nhở để rồi đáp ứng nhu cầu thuộc linh của người đang gặp sự đói khát. Điều có người làm, họ nghĩ rằng tu thân, tu tâm, dưỡng tánh thì chắc là sẽ được trời thương. Như vậy tôi phải đi nhà thờ, tôi phải làm việc ở nhà thờ, Mà nếu công việc ở nhà thờ chắc là được Chúa thương và được người trong nhà thờ thương mình lắm. Tôi phải làm công tác thiện nguyện, vân vân. Thiên bản chị em, Kinh Thánh không có chỗ nào nói rằng nếu chúng ta dựa vào công tác làm việc thiện nguyện hay là xã hội giúp người, chúng ta được vào thiên đàng. Không. Cho nên làm việc ở nhà thờ, đi nhà thờ đều đặn, nó không có đảm bảo cho người đó, để rồi người đó biết rằng tôi sẽ vào được nước trời hay là thiên đàng. Ê-phê-sô nói rất là rõ về điều này. Sứ đồ Phao-lô giải thích rằng đức tin đó là một ân sủng, một ân điển Chúa ban cho. Tôi sẽ đọc ở trong Ê-phê-sô chương 2 câu 8 câu 9. Và ấy là bởi ân điển qua đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jesus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Cho nên nếu ai đó vẫn còn tư tưởng và suy nghĩ rằng làm việc ở nhà thờ, đi nhà thờ là được vào nước trời, thưa không. Cho dù làm điều đó 1 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm hay là nhiều hơn nữa, vẫn không vào được nước trời. Vào được nước trời phải có mối liên hệ tâm linh. Phải chính thức mời Chúa ngự vào lòng, làm Chúa, làm chủ đời sống của mình. Và nếu thấy đời sống của mình cần phải làm một quyết định để ngay thẳng mối liên hệ tâm linh với Chúa, bởi vì mình đã cách xa con đường của Chúa hướng dẫn chỉ dạy, bây giờ cần phải trở lại làm thẳng cái mối liên hệ với Chúa, thì nên làm điều đó. Có nghĩa là tái xác nhận niềm tin để làm lại cho đúng. Cho nên sinh hoạt tôn giáo khác với mối liên hệ tâm linh, khác hoàn toàn. Xin Chúa giúp cho bạn chị em và tôi hãy nhìn lại chính mình và nhìn xung quanh để giúp đỡ những ai cần có mối liên hệ tâm linh hơn là chú tâm đến sinh hoạt tôn giáo. Trong tuần qua thì tôi theo dõi cái hình ảnh này. Có một người nuôi chó ở trong nhà trong cái hoàn cảnh COVID-19. Thì người này có hai con chó. Hai con chó này có lúc nó chơi với nhau, có lúc thì nó cắn nhau. Và con chó này nó cắn con chó kia, cho nên người chủ không có vui. Người chủ không vui bởi vì con chó bị cắn thì nó bị đau và nó sợ con kia. Cho nên người chủ nói tiếng Anh và nó hiểu tiếng Anh và nói rằng phải tới xin lỗi bạn của mình, rồi mới được ăn và được sinh hoạt được bình thường lại. Bắt buộc nó là phải đi xin lỗi. Nó không có muốn làm theo lời chủ khi chủ nó đi xin lỗi, nhưng mà từ từ nó suy nghĩ lại, nó cần phải xin lỗi. Cho nên người chủ quay cái đoạn phim này, thấy nó đi từ từ đến và nó ôm và nó hất con chó kia. Họ chụp cái hình này. Chúng ta thấy không? Con vật nó nghe được tiếng người và nó thấy được cái tầm quan trọng của một cái cuộc sống. Muốn tiếp tục sống còn ở trong nhà của chủ á, phải nghe lời chủ nè, là phải xin lỗi bạn của mình nè. Và điều đó cũng nhắc nhở chúng ta có một người chủ lớn, một người cha dạy chúng ta rất nhiều điều về yêu thương, tha thứ. Nhưng mà con người vẫn do dự, vẫn dùng dằn, vẫn dây dưa và không muốn làm điều này. Rồi cũng trong tuần thì một người post lên một con chó mà họ rất là hãnh diện, đó là con Golden Retriever, một con vật mà người ta nói cái tuổi thọ con chó thường thường là 10 năm, 12 năm. Con vật này, con chó đặc biệt này nó có thể thọ đến 15 năm. Nhưng mà cái anh này, anh là thọ được 20 năm, cho nên họ làm một cái tiệc sinh nhật lớn. Người chủ làm tiệc sinh nhật lớn cho con chó được 20 năm. Mà anh chị em, 20 năm của con chó là bao nhiêu thời gian của con người chúng ta? 140 năm, đúng vậy. Cứ mỗi một năm của con chó là 7 năm của con người. Con chó này nó thọ đến 140 năm. Cho nên người ta, ân chủ này mừng quá, vui quá và post tấm hình này lên. Đây là một con vật rất là khôn ngoan. Golden Retriever là một cái loại chó rất là dễ thương, rất là đẹp và rất là khôn ngoan. 20 năm, nhưng mà hãy nhớ rồi nó cũng sẽ chết thôi. Nó cũng sẽ chết. Đã. Người ta celebrate nó được 20 năm. Không biết có bao nhiêu người, con người chúng ta sống thọ hơn 100 tuổi được người khác celebrate vui mừng. Không có nhiều. Vì chưa đến 100 đã ra đi rồi. Nhưng mà nếu có được 100 nó báo chí cũng không biết để rồi chụp hình quay phim cho lên TV để mọi người được biết. Không có nhiều. Như vậy, kết luận lại, sống thọ không bằng sống có ý nghĩa mỗi một ngày. Sống phải có ý nghĩa. Và như vậy giữa hai con chó này, thì cái con chó mà nó biết xin lỗi bạn đó, nó sống có ý nghĩa hơn. Truyền đạo chương 12, câu 13, câu 14 nhắc nhở chúng ta, vua Salomon, một vị vua khôn ngoan, Kinh Thánh nói rằng, nói được 3.000 câu châm ngôn và nói được 1.005 lời hay, ý đẹp là lời khôn ngoan đó. Thì cuối cùng rồi ông quay trở lại cùng Chúa khi tuổi già. Ông cũng có phạm tội cùng Chúa, nghe lời những người vợ ngoại bang để rồi lập những cái bàn thờ nơi cao. Nhưng mà kết thúc đời sống của ông thì ông kết luận ở trong truyền đạo chương 12. Lời kết luận cho tất cả những gì đã nghe trên đây là hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tuân giữ các điều răn của Ngài. Đó là phận sự của con người. Vì Đức Chúa Trời sẽ đem ra xét xử mọi việc, kể cả những việc kín giấu dù thiện hay ác. Tôi rất thích câu này. Cuối cùng rồi một lời khuyên ngắn gọn, hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tuân giữ các điều răn của Ngài. Đó là phận sự của con người. Đến đây thì chúng ta nhìn lại chính mình. Từ khi biết Chúa và theo Chúa đến ngày hôm nay, sự kính sợ Đức Chúa Trời của chính mình như thế nào rồi? Sự tuân giữ các điều răn của Chúa, lời dạy Chúa trong Kinh Thánh mà mình đã đọc, đã hiểu, mình áp dụng ra sao rồi? Mình đã làm trọn cái phận sự của một con người mà Chúa cho phép hiện hữu trên đất này chưa? Đó là điều mà chính tôi được sự nhắc nhở. Mong bà Trang cũng suy nghĩ điều đó. Có một lời nói như vậy. Cuộc sống con người chúng ta giống như một tách trà. Một tách trà đó thì nó có nhiều cái cỡ khác nhau, to, nhỏ, đủ hết. Tách trà. Và mỗi người có cách thưởng thức khác nhau. Uống tách trà to hay là nhỏ, cầm như thế nào, thưởng thức uống nhanh hay là uống chậm như thế nào. Mỗi người như một tách trà nhưng mà cách thưởng thức khác nhau. Để thưởng thức khác nhau. Nhưng mà rồi chúng ta có một cái bình nước nóng đun sôi lên, thật là nóng, chúng ta đổ vào cái tách trà to, nhỏ nhỏ, đổ vào hết. Rồi chúng ta đợi khoảng một tiếng đồng hồ sau. Điều gì xảy ra nước nóng ở trong các tách trà này? Điều gì xảy ra? Một điều chúng ta để ý là nước sau một tiếng đồng hồ nó sẽ nguội. Nếu mà cái tách trà lớn thì nó chậm hơn một chút nhưng mà rồi nó cũng sẽ nguội. Tất cả nước nóng trong các tách trà này nó sẽ nguội. Có người nói như vậy. Nước nóng lâu rồi sẽ nguội. Đúng. Nhưng mà sự nóng giận của con người chúng ta đó, lâu rồi nó có nguội không? Có nhiều người làm không được. Cho dù họ là một cái tách trà nhỏ nó cũng làm không được. Tách trà to nó cũng làm không được. Thời gian trôi qua hơn một tiếng đồng hồ họ cũng không nguội được. Thì đó là vấn đề của người đó. Không có đổ lỗi cho Thiên Chúa hay cho bất cứ người nào. Bởi vì mỗi chúng ta như một tách trà có cách thưởng thức khác nhau và nước vào trong đó cũng giống nhau. Nó nguội giống nhau. Tách trà nhỏ này làm được, tách trà lớn này cũng phải làm được. Vì thế, không có ai miễn trừ những điều mà Chúa dạy trong Kinh Thánh từ cửa Tân Ước mà nhất là chỗ này. Kính sợ Đức Chúa Trời, mọi người đều phải làm. Tuân giữ các điều răn của Ngài, mọi người đều phải làm. Và đó là phận sự của tất cả chúng ta, bởi chúng ta đang hiện hữu trên đất. Điều thứ nhì chúng ta học ở đây là công việc Thiên Chúa làm. Công việc Thiên Chúa làm. Con người làm thì chú tâm đến cái gì đáp ứng cái nhu cầu thể chất, vật chất. Nhưng mà Thiên Chúa thì khác, bạn chị em, trong đoạn kinh văn này. Họ thưa chúng tôi phải làm gì để được làm công việc của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Giêsu đáp: công việc của Đức Chúa Trời là các ngươi tin đấng mà Ngài đã sai đến. Như vậy, phúc âm Matthew chương 6 câu 33 đó: nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, rồi Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa, mọi điều khác nữa, những nhu cầu còn lại đó Chúa sẽ thỏa đáp cho. Và phúc âm Giăng chương 6 câu 44 đó là chỗ này cũng cho chúng ta một điều chúng ta cần phải để ý: ví bằng Cha là đấng sai ta không kéo đến thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt. Công việc của Đức Chúa Trời là Ngài muốn con người nghe được phúc âm của Chúa, tin nhận Chúa. Và việc đưa người, dẫn người, kéo người đến cùng Ngài cũng là việc của Chúa. Cũng là việc của Chúa. Chúng ta đừng để mất nhiều thì giờ bận tâm để kéo người đến với Chúa. Điều chúng ta có thể làm là cầu nguyện cho người đó. Việc kéo người đến với Chúa, công vụ chương 2 mô tả mỗi ngày Chúa lấy được cứu, những kẻ được cứu đem vào hội thánh là việc của Chúa làm. Cho nên chúng ta hãy làm cái phần của mình, việc của Chúa, Chúa sẽ làm. Rồi, bây giờ chúng ta đọc thêm những câu kinh thánh này. Mà anh chị em có thể thấy từ xa không? Thấy từ xa đọc với tôi: họ thưa, chúng tôi phải làm gì để được làm công việc của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Giêsu đáp: công việc của Đức Chúa Trời là các ngươi tin đấng mà Ngài đã sai đến. Họ lại nói: thế thì Thầy làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy và tin? Thầy làm công việc gì? Vì ta từ trời xuống không phải để làm theo ý ta, mà làm theo ý đấng đã sai ta. Đây là ý muốn của đấng đã sai ta. Tất cả những người Ngài đã ban cho ta thì ta sẽ không để mất một ai, nhưng ta phải làm cho sống lại trong ngày cuối cùng. Vì đây là ý muốn của Cha ta. Tất cả những ai thấy con và tin con thì được sự sống đời đời. Ta sẽ làm cho người ấy sống lại trong ngày cuối cùng. Hay quá. Đây là công việc của Đức Chúa Trời. Và trong công việc của Đức Chúa Trời, Chúa muốn con người chúng ta hãy làm cái phần của mình. Làm phần của mình. Câu chuyện công vụ chương 16 của 30-31 nói về người cai ngục đó. Người cai ngục. Người cai ngục nói với Phao-lô Si-la: thưa các ngài, tôi phải làm gì để được cứu? Và Phao-lô Si-la trả lời với người cai ngục: hãy tin Chúa là Đức Chúa Giêsu thì ông và cả gia đình ông sẽ được cứu. Như vậy phần của con người là đặt đức tin. Tin Chúa. Ảnh hưởng đến người khác, cả gia đình sẽ được cứu. Rồi phần của con người là gì nữa? Chúa nhắc nhở rằng phải tuyên xưng đức tin. Vậy nếu miệng anh em xưng Đức Chúa Giêsu là Chúa và lòng anh em tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại thì anh em sẽ được cứu. Vì ai tin trong lòng thì được xưng công bình, ai tuyên xưng nơi miệng thì được cứu rỗi. Như vậy chỗ này cho chúng ta thấy là Chúa muốn con người có một cái lời tuyên xưng. Có người nói rằng tôi tin Chúa, lòng của tôi Chúa biết rồi, không cần nói ra. Chỗ này là chỗ câu kinh thánh cho biết rằng phải nói ra. Ít nhất phải có người thứ hai, thứ ba nghe rồi cầu nguyện với mình nữa. Cho nên thường tôi có một thói quen là hướng dẫn ai còn người tin Chúa đó, tôi mời thêm một người nữa trong hội thánh, trong ban chứng đạo đi ra ngoài để cùng đứng và lắng nghe lại cầu nguyện tuyên xưng đức tin của một thân hữu. Đó là điều cần thiết. Mỗi một người đều có sự lựa chọn. Người khôn ngoan thì lựa chọn Đức Chúa Trời và đi theo đường lối của Chúa để trở thành ống dẫn phước. Châm ngôn nói rất rõ về người khôn ngoan và kẻ ngu dại. Và người khôn ngoan là chọn Chúa và đi trong đường lối của Ngài. Mỗi người để có sự quyết định. Một câu chuyện kể về một người mua được những cái thứ sữa rất là đặc biệt, có chất dinh dưỡng cao để rồi bán lại. Thì mỗi cái cốc hoặc là cái tách to như vậy đó, bọc lại rồi để cái số tiền là $3. Một ly sữa cao $3. Nhưng mà bên cạnh đó thì để là ba cái cốc sữa quấn chung với nhau và để là $10. Mua một thì là $3, mà mua ba đó thì là $10. Việc lạ vậy. Thì có một người đến mua sữa và thấy đây là một loại sữa đặc biệt, có chất dinh dưỡng tốt, được khen ngợi. Và người này nói cho tôi 3 ly sữa. Và mua từng cái như vậy. Mua xong người này đắc ý và nói với người bán sữa rằng: anh thấy không, tôi đã làm một quyết định rất là khôn ngoan. Tôi đã mua 3 ly sữa mà nó chỉ có giá là 9 đô thay vì 10 đô. Người này bỏ đi với 3 ly sữa. Thì cái người mà bán được sữa đó cũng đắc ý ở trong lòng của mình: không ngờ chỉ trong một cái giây phút ngắn như vậy mà tôi bán được 3 ly sữa. Nếu không có một cái package là 3 với giá 10 đó, thì cái người này đó sẽ không mua 3, chỉ mua 1. Chúng ta thấy đều là do sự lựa chọn cả. Người này có quyền lựa chọn mua 1, mua 2, mua 3. Người này cũng có quyền lựa chọn cách bán như thế nào. Cả hai đều đắc ý là cái việc của mình, suy nghĩ, cái cách của mình đã theo như cái điều mà mình mong muốn. Cho nên đời sống của chúng ta ở trong xã hội, chúng ta phải cần có sự khôn ngoan để chúng ta làm quyết định cho đúng, cho tốt. Đừng chỉ nghĩ có lợi mà thôi, mà là con dân của Chúa, đúng, tốt, để đem ích lợi cho thiên quốc của Chúa. Thưa bạn chị em, trước khi có cái hình sau cùng rất đặc biệt, thì ở trong những cái phương pháp chia sẻ phúc âm đó, thì khi tôi học ở trong trường Kinh Thánh đó, thì tôi học cái phương pháp đầu tiên là 4 định luật thuộc linh. Và trong 4 định luật thuộc linh đó, thì cái định luật thứ nhất là như vậy: Đức Chúa Trời yêu thương bạn và tặng cho bạn một đời sống sung mãn và vĩnh hằng. Rồi trình bày phúc âm Giăng chương 10 câu 10 phần B, Chúa Giêsu phán rằng: ta đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Rồi phúc âm Giăng chương 3 câu 16: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Rồi cái luật thứ nhì, định luật thứ nhì đó là: nhưng con người là tội lỗi và cách biệt khỏi Chúa và sự sống mà Ngài đã tặng cho. Thì Kinh Thánh dẫn chứng là Roma chương 3 câu 23: vì mọi người đều đã phạm tội, thế mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Rồi Roma chương 6 câu 23: vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta. Định luật thứ ba là Đức Chúa Jesus Christ là sự dự bị duy nhất của Đức Chúa Trời để chuộc tội lỗi, để chuộc tội cho tội lỗi của chúng ta. Qua Ngài bạn có thể đến gần Đức Chúa Trời và có được sự sống mà Ngài tặng cho. Phúc âm Giăng chương 14 câu 6 chép rằng: Đức Chúa Jesus phán rằng: ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Rồi Phi nhất chương 3 câu 18 phần A chép: Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần là đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Và định luật thứ tư là chúng ta phải tiếp nhận Chúa Jesus Christ là đấng cứu thế và Chúa của đời sống mình, và mời Chúa ngự vào lòng một cách cá nhân. Thì điều đó được ghi lại ở trong Phúc Âm Giăng chương 1 câu 12: nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Rồi Khải Huyền chương 3 câu 20 chép như vậy: này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng người ấy. Đó là những câu Kinh Thánh mà ở trường Kinh Thánh học 4 năm được hướng dẫn, học cao học ở tại Forward cũng được hướng dẫn. Nhưng mà khi tôi học chương trình chứng đạo sâu rộng với mục sư Tôn Thất Bình đã về với Chúa rồi đó, thì ông Mạnh Chị Em đã từng được ôn tài liệu đó với tôi, nằm ở trong đây: bạn có biết chắc. Thì trong bạn có biết chắc á, nó có 5 điều. 5 điều: đầu tiên là thiên đàng, sự sống đời đời là một quà tặng. Rồi điểm thứ hai là con người là tội nhân, không thể tự cứu lấy mình. Điểm thứ ba là Đức Chúa Trời đầy lòng thương xót, Ngài đã đến công bình. Rồi thứ tư là Chúa Giêsu, Chúa, Ngài đã làm gì? Ngài đã chịu chết, Ngài đã sống lại, và Ngài thăng thiên về trời, và Ngài hứa sẽ dẫn và trở lại tiếp trước người thuộc về Chúa là hội thánh của Ngài. Điểm sau cùng là thứ tư đó là đức tin. Thứ năm là đức tin. Cho nên ở đây cho chúng ta thấy có những cái bước như vậy để trình bày. Nhưng mà khi mục sư Lê Trung Thành đến thăm hội thánh chúng ta hầu về Chúa cách đây hơn một năm vào tháng 6 năm rồi đó, thì ông có trình bày về 3 điều cần biết, một việc cần làm, mà cô Đoàn Lan là trưởng ban truyền giáo hội thánh chúng ta rất thích cái quyển sách nhỏ nhỏ này. Người ta sẽ thắc mắc ba điều tôi cần biết là gì và một điều tôi cần làm là gì. Thì trong tài liệu này ba điều cần biết, một điều cần làm đó. Điều đầu tiên bạn cần biết á, Đức Chúa Trời yêu thương bạn. Điểm thứ hai bạn cần biết là loài người phạm tội thì bạn cũng là loài người cho nên bạn phạm tội. Và thứ ba là bạn cần biết Chúa Jesus Christ là ai. Rồi cái điều mà cần làm đó, bạn cần làm á là bạn phải tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa. Thì rất là gọn trong tài liệu này. Đó là những điều chúng ta cần phải đọc đi đọc lại, ôn bài để chúng ta giúp đỡ. Bởi vì người mà Chúa kéo đến với Ngài đó là Chúa dùng chúng ta để trình bày ơn cứu rỗi, phúc âm cứu rỗi của Ngài. Cho nên chúng ta phải được sự trang bị sẵn sàng để mà trình bày phúc âm của Chúa. Tôi sẽ kể hai câu chuyện rồi chúng ta cầu nguyện. Có một ông phú ông chọn vợ. Thì ông đưa ra một cái thông báo và để tìm người mà ông nghĩ rằng là một người vợ hiền, là một người đảm đang để có thể có con cái nối dòng dõi trong gia đình. Và sau cái vòng thứ nhất, rồi cái vòng thứ nhì, tất nhiên là đầu tiên là được 10 người vào, kế đến là còn 5 người, nhưng mà cuối cùng nó còn 3 người. Thì ba người này ông mới trao cho mỗi một người phụ nữ này đó 1.000 đồng. Và nói rằng đó, hãy đi mua những cái thứ gì mà đem về nhà mà trình bày để làm cho cái gian phòng của chúng ta nó được đầy trọn. 1.000 đồng. Thì người thứ nhất mua những bông gòn và những cái màu sắc khác nhau và đem về, nó chiếm hết và phân nửa cái không gian của cái phòng của họ. Người thứ nhì mua những quả bong bóng cũng nhiều màu sắc bông hoa và nó cũng chiếm 3/4 cái căn phòng của họ. Nhưng mà người thứ ba đó thì mua cái ngọn nến để chính giữa phòng và thắp lên. Thì điều gì xảy ra? Ánh sáng tỏ ra hết. Và người phú ông cuối cùng chọn người thứ ba mua ngọn nến, đem lại ánh sáng. Một câu chuyện ngụ ngôn, nhưng mà cho biết cái tầm quan trọng của cái sự tỏ lan, lan rộng, ảnh hưởng, đem lại cái sự sáng và cái sự tươi mới. Xin Chúa nhắc nhở chúng ta, Chúa Giêsu đã dạy con dân Chúa lúc bấy giờ đoạn dẫn đông các môn đệ của chúng ta ngày hôm nay: các ngươi là sự sáng của thế gian, một cái thành ở trên núi. Cảm ơn Chúa. Tôi muốn kết thúc bằng câu chuyện này. Câu chuyện rất đặc biệt. Câu chuyện này kể về một người bán hoa, có nhiều cành hoa hồng bán, người ta mua cũng nhiều lắm, nhưng mà rồi để kết thúc một ngày thì vẫn còn sót lại một cành hoa cũng còn tươi tốt lắm mà sao không có ai mua. Cho nên người này dọn dẹp hết, để một cái cành hoa này, nhìn bên kia đường thấy một người đang ngồi ăn xin và cầm cành hoa đó đem đến tặng cho người ăn xin. Đó là một người thanh niên ngồi ăn xin. Người này ngạc nhiên, hôm nay là ngày gì mà có một người thiếu nữ bán hoa mà tặng cho mình một cành hoa. Người này trân trọng nhận và đem về. Đem về thì tìm một cái lọ và đổ nước vào và đặt cái cành hoa. Nhìn tới nhìn lui thấy cành hoa nó đẹp như vậy mà cái lọ của mình nó bẩn quá, cho nên lấy cái cành hoa để một bên, rửa cho cái lọ nó đẹp hơn, nó sạch sẽ, rồi đặt trên cái bàn. Rồi đứng nhìn cái bàn của mình sao nó bẩn quá, cho nên phải dẹp bàn, dẹp cái gì mà trên cái bàn, rồi đặt cái lọ và cái cành hoa đẹp. Nhìn bây giờ có cái lọ cành hoa để cái bàn, nhưng cái phòng của mình sao nó bề bộn quá, nhìn nó không có đẹp. Rồi bắt đầu dọn dẹp hết để cho cái phòng mình nó rộng rãi, nó sáng sủa và nó đẹp. Và bắt đầu lúc bấy giờ đó thì người đó đang dọn dẹp và thấy một cái gương soi treo trên tường. Người đó bước tới nhìn thấy mình ở trong đó. Ủa sao mình sao mà mấy ngày rồi không tắm, đầu tóc bù xò như vậy, mặc đồ như vậy kỳ quá. Cho nên lập tức đi tắm rửa. Và đi tắm rửa xong rồi bắt đầu nhìn lại gương soi, ủa mình cũng được lắm chứ. Và từ cái chỗ đó suy nghĩ không đi ăn xin nữa. Tuổi mình còn trẻ như vậy mình cũng được như vậy. Có sức khỏe để làm, tại sao ngồi đi ăn xin? Cho người đó bắt đầu làm một quyết định, đi tìm việc làm. Tìm việc làm, rồi công việc làm đưa cho anh từ từ, từ được nâng lên. Đến khi mà anh trở thành một nhà đầu tư mà anh có sự nghiệp rồi đó, thì anh không quên một người phụ nữ đã tặng anh một cái cành hoa. Anh quay trở lại và anh nói lời cảm ơn, mà chẳng những cảm ơn mà tặng món quà rất lớn từ cái sự nghiệp mà anh có. Với lòng biết ơn duy nhất là cô đã cho tôi một niềm hy vọng sống. Một niềm hy vọng sống. Đáng lẽ tôi cứ tiếp tục là một người ăn xin như vậy, nhưng mà một cái cành hoa cô đã thay đổi tôi. Đã thay đổi tôi, đem về rồi đó, tôi đổi nó từ một cái lọ, từ một cái bàn, từ cái phòng của tôi, từ cái cách ăn mặc của tôi, con người tôi. Và tôi quyết tâm không sống như mà tôi đã sống là một người ăn xin nữa. Bây giờ tôi như vậy. Câu chuyện không nói rằng người đó muốn cưới cô đó, không có nói gì hết. Nhưng chỉ nói cảm ơn đã cho tôi một niềm hy vọng sống. Thưa bạn chị em, bạn chị em hãy liên hệ câu chuyện đó đến lĩnh vực thuộc linh. Chúng ta khi truyền bá phúc âm, giới thiệu phúc âm của Chúa, chúng ta cho một người đó, một người nào nghe, hy vọng sống. Một hy vọng sống. Mà chúng ta đôi khi đòi hỏi người đó phải thay đổi ngay tức khắc. Đừng làm như vậy. Hãy cho người đó thời gian để người đó tự thay đổi từ từ. Tự thay đổi từ từ. Và người đó sẽ biết ơn Chúa trước tiên và biết ơn chúng ta. Amen. Chúng ta cùng cầu nguyện. Mọi người hãy cầu nguyện để xin Chúa dùng mọi chúng ta có thể làm một điều gì đó đem lại sự hy vọng sống. Hy vọng ở trong cõi đời đời cho một ai đó. Vì công việc của con người làm thì nó chỉ là ở hiện tại, ngắn. Nhưng mà công việc của Chúa làm là có giá trị đời đời. Và Chúa muốn có nhiều người biết Chúa trở nên con dân của Ngài. Và Chúa muốn dùng chúng ta làm công việc đó, cộng tác với Ngài. Chúng ta cầu nguyện. Cảm ơn Chúa cho chúng con có được thì giờ phước hạnh. Chúng con lắng nghe lời Chúa, chúng con được sự nhắc nhở qua phúc âm Giăng chương 6 này. Một phúc âm trình bày về lẽ đạo thần học, Chúa Giêsu phán ta là. Và ở chỗ này chúng con được sự nhắc nhở, Ngài phán rằng ta là bánh sự sống, bánh hằng sống. Con cầu nguyện để chúng con được Chúa dùng. Là những người đã nhận được bánh hằng sống này, chúng con biết rằng xung quanh chúng con còn có rất nhiều người đang đói khát nước hằng sống và bánh sự sống của Chúa. Xin dùng chúng con. Và xin giúp chúng con có sự kiên nhẫn với những người mà Chúa gửi đến trong đời sống chúng con để giúp đỡ họ biết Chúa, được lớn lên trong Chúa. Họ cần thời gian để rồi họ từ từ thay đổi. Và tin chắc rằng họ sẽ biết ơn Chúa thật nhiều và biết ơn chúng con đã trình bày phúc âm cho họ, để họ có niềm hy vọng sống trên một con người mới. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Và chúng con cầu nguyện những điều này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.